một cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm. Cái vị thứ nhất, điều thân, điều tức và điều tâm, ba vị đó, Đức Vân, Hải Vân và Thiện Trụ Tỳ Kheo, để điều thân, điều tức, điều tâm. Rồi mới ra gặp ông Di Già giữa ngoài chợ. Ở đây cho chúng ta thấy một cái đạo Phật lấy từ tâm lực và trí lực đi ra mới được. Chúng ta phải hiểu, trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta rất rõ về mặt này. Đến vị thứ 11, tới vị thứ 6 rồi bắt đầu nói về cái bát nhã. Không có nói lòng vòng, mà nói làm sao lấy được, ứng dụng được cái trí tuệ của con người. Không có nói lòng vòng. Vì vậy tại cái pháp giới này, cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga cũng vậy. Điều thân, điều tức, rồi điều tâm, rồi ứng dụng hàng ngày cũng bằng bát nhã. Cái lộ trình này là lộ trình đốn ngộ mật thừa, đi thẳng vào, chứ không có lòng vòng. Vì vậy đòi hỏi một con người hết sức quan trọng. Lấy cái bộ kinh Hoa Nghiêm và bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Lăng Già để chứng minh cho cái lộ trình của mình ở đây, trong cái tài liệu ứng dụng trí tuệ vào cái Buddha Yoga, để cho các con biết một cái lộ trình này. Nếu các con có cái tâm, thật sự mà có cái tâm á, cái tâm này nó không có thời gian và không gian. Thật sự mà các con có cái tâm á, muốn thành tựu được á, thì các con phải ứng dụng cái tâm này không có thời gian và không gian. Bởi vì nó, cái tâm, cái chân tâm nó đâu có thời gian và không gian đâu. Mà mình phân biệt, mình chấp nó thì không được. Bởi vì khó cho ông là khó tại đây. Bởi vì ông già lớn rồi, ông không có đeo sát được. Mà mấy con phải tự giác được. Dùng năm cái bước đi, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Đó mấy con phải tư duy, tự mình tư duy lại. Tự mình lập ra một cái lộ trình để mình ứng dụng hàng ngày, để cho cái tâm mình nó sáng suốt lên. Bởi vì cái này không phải là cái hữu sư trí, mà cái này là vô sư trí. Lấy từ cái tâm thanh tịnh của chính mình ra ứng dụng. Xong là một người thầy để giảng ra một cái lộ trình thôi. Còn chính bản thân mình phải ứng dụng. Từ ứng dụng, từ việc nhỏ nhất tới việc lớn nhất, nó thành ra một cái kỹ năng, một cái trí tuệ. Vì theo đó mà cái lộ trình từ cái bản thân phải thực hành, chứ không thể lấy ở đâu xa được. Không có lại lục mà không có cầu cạnh với ai hết. Chính bản thân mình để mình đi vào. Cái sức khỏe xong càng ngày càng xuống rồi, xong không thể giảng tiếp được. Nên xong tóm lược gọn gàng lại cho các con có cái bước đi, các con phải có cái tầm nhìn lại. Tầm nhìn lại. Tầm nhìn lại cuộc đời của mình. Có mặt ở đây để làm gì? Đó là cái vị thứ 11. Tiếp theo là cái vị thứ 12. Bước thứ 12 gặp Ngài Tự Tại Chư Đồng Tử. Tại sao phải tự tại? Nếu mình dùng được cái bát nhã được, mình dùng được cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương, mình rất tự tại. Mình rất tự tại tại vì cái tâm mình hy sinh rồi, cái tâm mình nhẫn nhục rồi, cái tâm mình siêng năng rồi, mình đâu có bị vướng mắc một cái gì đâu. nó do cái tâm mình. Bước đường thứ 12 thiện tài qua nước, danh văn đi tìm, tự tại đồng tử, vì chú nhỏ tuổi nhưng quá khứ, tiền kiếp tự tại đồng tử, tu về nhiều pháp môn, đồng tử ngộ được pháp môn nhất thiết công xảo thần thông trí quang minh. Nhất thiết công xảo là gì? Là dùng tất cả mọi phương tiện để mình được thành công. Trí quang minh, cái trí sáng suốt trùm khắp. Đó. Mình đi vào đời khi mình hành, mình hiểu được, mình có cái trí bát nhã rồi, thì lúc đó mình được quyền dùng tất cả phương tiện hết. Có thể thiện xảo và pháp môn, phương tiện, biết cách diệu dụng đối nhân sự thế, đây là phương tiện ba la mật của thập độ ba la mật, là pháp thiết thực để hành giả hành Bồ Tát Đạo. Đó. Thập độ ba la mật là gì? Bởi vì phương tiện lực nguyện, rồi tới lực, rồi trí, là thập độ. Ngài đã đi qua cái lục độ ba la mật rồi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ rồi, bước qua cái nguyện lực, phải có phương tiện lực, là phương tiện ngành nghề thế gian, và trí bát nhã và điều thân điều tức xong, đã có sức khỏe, có kỹ năng rồi, bây giờ vào đời để ứng dụng. Vào đời ứng dụng thì phải có ngành nghề thế gian, khoa học công nghệ, doanh nghiệp, thương mại, vân vân, nông nghiệp, phải có ngành nghề thế gian. Tùy duyên của mỗi con người ứng dụng phương tiện, làm một thời gian rồi vì sao cái tâm nguyện lực lớn, làm lợi lạc cho cộng đồng, một thời gian sau nó có cái lực, rồi nó có trí tuệ, chỗ đó là thập độ ba la mật. Cái hồi lục độ ba la mật nó có trí tuệ, đó là căn bản trí, bây giờ đây là sai biệt trí, ở bên mật tông gọi là pháp giới trí. Đó, một cái pháp giới trí là mình sử dụng trùng khắp hết tất cả. Qua vị thứ 12 rồi, chúng ta có ở chùa cao Phật lớn không? Hay là chúng ta phải ứng dụng? Các con thấy chưa? Chúng ta phải có cầu cúng không? Đó. Đó là chúng ta đi một con đường. Có phải ở đây các con đang hành lục độ ba la mật không? Bố thí gì giới nhẫn nhục tiên tấn thình định trí tuệ không? Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật tình thương xong rút lại năm bước đó phải không? Phải hành không? Nhưng mà hành đúng với đúng hành. Cái này đòi hỏi một con người phải tư duy cho kỹ mới được. Biết chân diệu dụng đối nhân sự thế, đây là cái phương tiện ba la mật của thập độ ba la mật, là pháp thiết thực để hành giả hành Bồ Tát Đạo. Đó. Vì vậy, tuy nhỏ tuổi nhưng lại có một cái trải nghiệm vào cuộc sống vào đời, vị ấy đã dùng phương tiện của thế gian rất thiện xảo. Đó. Cái vị ấy là dùng cái phương tiện thế gian rất thiện xảo, vì thế gian nhưng mà không bỏ năm bước, cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương, không bỏ cái đó, dùng nhiều phương tiện thiện xảo, dùng đủ kiểu hết. Thiện tài đồng tử tới đây thấy vậy, học vậy mới lạ. Tại sao một vị này nhỏ, không phải xuất gia mà đồng tử, mà có những trí tuệ như vậy, có những phương tiện thiện xảo như vậy? Vì vị này đã đạt được cái tâm lực và cái trí lực pháp lực của Ngài. Cái chân tâm và cái diệu tâm không phân biệt nhỏ hay lớn, không biết già hay trẻ, không phân biệt nam nữ, không phân biệt tu sĩ hay là cư sĩ. Người nào ứng dụng được thì người đó đến cái trí tuệ giác ngộ. Bởi vậy Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh thì Phật sẽ thành. Cái chữ chúng sanh này không phân biệt, miễn làm sao nắm được một lộ trình rõ ràng của Ngài để lại. Đó, các con thấy thiện tài đồng tử mà được Ngài Văn Thù Sư Lợi cho đi giới thiệu đi học Bồ Tát Đạo mà phải giới thiệu cái chú nhỏ vậy nên làm sao? Nếu mình tới mình thấy vậy, mình dẹp cái tôi mình qua một bên đi, mình mới học được. Còn có cái tôi thì học không được. Muốn được trọn vẹn thì chúng ta phải dẹp một cái vô ngã, không chấp và không kẹt. Đó. Thiện tài đồng tử được học Bát Nhã rồi, bây giờ đưa một chú tiểu dạy mình thử coi ông có kẹt cái ngã không. Đâu có vụ thầy cao thấp đâu. Đối nhân sự thế nào cho đúng, chúng ta phải tôn một vị thầy, tôn trọng pháp. Tôn trọng pháp thì phải được tôn trọng thầy, nên tôn trọng thầy mới trân trọng pháp được. Bây giờ Ngài Thích Ca Mâu Ni để lại cái triết lý mà không có người thầy giảng, kinh nghiệm trải nghiệm qua cuộc đời dạy chúng ta, làm sao chúng ta biết được cái triết lý đó? Người thầy đó như thế nào? Thế nào? Rồi chúng ta phải đối với người thầy đó thế nào? Người thầy đó có trải nghiệm mấy mươi năm qua mà lấy cái trải nghiệm mới truyền lại, mới dạy lại cho chúng ta. Trí tuệ và chân lý giác ngộ ở ngay trong cuộc sống này, khi chúng ta ứng dụng chính xác sẽ trở thành một người có trí tuệ, hoàn thiện cái nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, Bồ Tát thừa. Ban ngày chúng ta lao động nhân thừa, đêm về học triết lý Buddha và điều thân yoga bằng thinh văn thừa, học cái triết lý của Bồ Tát thừa, cái lý đại thừa là Bồ Tát thừa. Còn người làm việc không thành công là do thiếu cái nhân thừa, không khéo đối nhân xử thế, không vì cộng đồng, không biết lắng nghe hành Bồ Tát đạo, thường có thể ứng dụng mọi việc. Tâm rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn được. Bước này chúng ta về nhân thừa đối nhân xử thế bằng cái tình thương và chân thật, bình đẳng vô ngã. Nếu ta không hiểu được cái nhân thừa thì khi bước ra ngoài chợ sẽ không thành công được. Phải có sự rộng lớn và chịu đựng. Tâm đại thừa nghĩa là rộng lớn trùm khắp tất cả. Nếu mà mình chấp mình là ra ngoài chợ làm sao được, làm ông thầy làm sao được. Mình gặp người bán hàng rong rồi mà người này kia làm sao mình hòa đồng với họ được. Dẹp cái đó qua một bên đi. Tại vì mình ở trong chùa Phật tử tới xá mình, lại mình, rồi cúng dường mình. Còn mình ra chợ người ta đâu có biết. Tóm lại, tư tưởng của triết lý Kinh Hoa Nghiêm là cho chúng ta thấy tu không phải trốn nơi đời, là phải dấn thân vào đời để thành tựu. Hành giả phải sống trong thế gian pháp mới có thể hòa đồng với tất cả mọi người, mới thể dắt người về được chân tâm, trở về chân tâm thanh tịnh và diệu tâm của chính mình. Muốn thuyết pháp cho mọi người, chúng ta phải một cái lộ trình rất rõ ràng dạy cho mọi người. Mà cái lộ trình đó phải đích thân mình phải có trải nghiệm đi qua, không lấy gì văn tự để nói, phải có sự trải nghiệm đi qua mới được. Thiện tài đồng tử, vì vậy mà sau khi điều thân, điều tức, điều tâm, phải lội vào xã hội, phải lội vào đời, để học từng người, từng người, từng người. Tới vị thứ 12 này, là một vị đồng tử là nhỏ nhất cũng phải học. Đó là mình dẹp được cái bản ngã, mình dẹp được cái tôi mình. Bởi vậy có một câu của Ngài Mirabha nói, này con, chịu ngồi ghế thấp nhất thì sẽ được nâng lên cao. Sống cô đơn được nhiều bạn bè, ngồi ghế thấp nhất là con dẹp cái ngã con đi. Sống cô đơn là thường hằng con quay trở về chính mình đi. Đó. Cái đó mới là hành bát nhã. Như vậy, bước đường thứ 13, gặp cụ túc U Bà Di. Thiện tài đến gặp Ngài cụ túc U Bà Di, đã đắc được pháp môn giải thoát vô tận công đức tạng. Giải thoát vô tận công đức tạng là mình không bị ràng buộc cái ngũ trược ác thế là phải giải thoát. Nhưng mà mình phải có trí tuệ để mình làm lợi lạc cho cộng đồng thì chỗ đó mới gọi là công đức. Không phải công đức là để mình phải dạy cho người ta có trí tuệ, mình hướng dẫn cho người ta phải vào được chân tâm, ứng dụng được diệu tâm, chỗ đó mới công đức. Còn một người thầy nói trên trời dưới đất không mà rốt cuộc rồi cũng vứt đi. Thành ra tà sư làm sao vào được chân tâm, không có điều thân, điều tức và điều tâm làm sao vào được. Dù giảng nữa cũng không vào được. Bởi vì cái lộ trình này là lộ trình phải điều thân, điều tức và điều tâm. Phải có tâm lực, trí lực và pháp lực mới giảng người ta được. Đó. Nếu mình tu mình không có biết gì hết, mình lấy cái đầu với là cái áo, với cái bằng cấp là cho mình ngon rồi. Mình đâu biết cái gì. Mới bước đường thứ 13, như Ngài Mura sức cô trọng ứng dụng cái bát nhã ba la mật và đối nhân xử thế. Dù cho là thần thông cao đến đâu, nhưng đến đối nhân xử thế thì không tốt thì cũng không thể thành công được. Đó. Cái đối nhân xử thế là phải dùng cái tâm bình đẳng, từ bi và vô ngã. Không dùng được ba cái này thì làm sao? Bởi vậy gom lại năm bước đi: tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương để dẹp cái bản ngã của mình đi. Một vị tu sĩ mà đến học cái chú đồng tử như vậy là phải dẹp cái bản ngã không? Nè, các con thấy cái bát nhã là bây giờ tới một vị này nữa, tới một vị thứ 13 lại là cụ túc U Bà Di nữa, dạy cái gì? Dạy cái gì chúng ta đây? Qua cái bát nhã rồi tới vị thứ 13 rồi dạy cái gì? Nếu chúng ta không biết ứng dụng cái bát nhã và không biết hy sinh nhẫn nhục siêng năng, chân thật tình thương thì chúng ta không làm được. Không làm được. Cái sức khỏe xong nó tuột xuống rồi, nó yếu từ hai ngày nay. Mà tại sao xong bây giờ còn ngồi để giảng cho các con? Lấy tiền các con mua được không? Nó do gì? Nó do cái tâm chân thật và tình thương. Không giảng cái này rồi các con mò ở đâu? Tìm ở đâu? Ngài Buddha dạy, cái nhẫn nhục này nó rất khó. Cái chuyện nhỏ chớ bỏ, mà chuyện lớn cố làm, không việc chớ bài. Từ chuyện nhỏ mình không thấy làm sao mình luyện được cái nhẫn nhục. Vì chỗ đó mà U Bà Di Cụ Túc có môn pháp rất nhỏ nhưng lại có thể ứng dụng trùng khắp, nên bà có cái được uy tín và xã hội công nhận là một người nghèo chỉ có cái bát nhỏ thôi, nhưng bà lại có cái tâm rộng lớn. Cái bát đây là một cái phương tiện, nhưng mà cái tâm ngài rộng lớn. Từ tâm rộng lớn đó ngài mới chuyển được hết tất cả mọi người. Đó. Nếu chúng ta không có cái tâm rộng lớn mà đối nhân xử thế, dù chúng ta có giàu có đi nữa cũng không sử dụng được, thần thông cách mấy nữa cũng bị mất đi. Vì cái tâm rộng lớn là cái tâm từ bi và cái tâm chân thật, mà chúng ta không biết sử dụng nó thì vứt đi, dù bằng cấp cách mấy cũng vứt đi. Bởi vì tất cả đều dạng pháp do tâm sanh, trí tuệ cũng do tâm sanh. Trong việc đối nhân xử thế, chúng ta biết giữ từ cái ân, ân cha mẹ, ân đồng bào, ân tổ quốc và ân tam bảo. Tứ ân rất quan trọng. Đối với người của chúng ta ở miền Tây, họ được Ngài Buddha Thầy Tây An dạy cho như vậy. Khi sử dụng được cái tứ ân này, cái tâm rất bình đẳng. Bởi vậy, cuộc đời của sao ông làm được cái ngũ ân? Thứ nhất là ân đối với cha mẹ là củ quyền. Thứ hai là ân với giáo hội. Thứ ba là đền đáp ân thầy tổ. Thứ tư là đi đúng chánh pháp của Ngài Buddha. Tam bảo. Thứ năm là làm cái sông Ngọc Linh để cho cộng đồng. Đó là năm cái ân cửa sông để lại trần gian này. Tại vì đời của Ngài Đức Phật Thầy Tây An chưa có khoa học. Bây giờ chúng ta dùng được khoa học, chúng ta trả thêm năm cái ân. Bởi vì cái sông Ngọc Linh là cái quốc bảo, chúng ta thành công viên thuốc để đáp ơn cho tổ quốc và đáp ơn cho đồng bào. Tóm lại, người tu hành không thành tựu được cái trí tuệ bát nhã và ứng dụng được bát nhã thì mới được tự tại vô lượng công đức. Đó. Người mà hành được, học bát nhã rồi mà hành được bát nhã, ứng dụng được bát nhã mới có vô lượng công đức. U Bà Di hành bố thí ba la mật Nhưng bố thí không thấy mình bố thí, mà không thấy vật thí, mà cũng không thấy người nhận thí. Vì ba la mật đó là trong cái vô tướng. Dùng bốn tâm vô lượng an lạc tất cả chúng sanh, và khi là chính sau khi thiện tài đồng tử nhập vào vô tận lượng trang nghiêm phước đức tạng, giải thoát pháp môn, liền chứng vào vô sanh mật hạnh, có năng lực làm an lạc cho tất cả cộng đồng cụ u và túc giải thiện tài, đến phương Nam tiếp tục cầu pháp với ngài Minh Trí cư sĩ, là người đã thành tựu. Qua 13 vị ra, các con thấy có phải cầu cạnh ai không? Phải tự mình bước đi không? Phải tự mình lấy một cái lộ trình, lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quý thuộc không? Các con có lấy được cái đó không? Đó. Có lấy được không? Có đi cái lộ trình đó được không? Hai là cuộc sống cho chính mình là ích kỷ quá.